nói chuyện trư bát giới. Bài Đường Tăng, anh là ai? Cho thấy cuộc thỉnh kinh của Đường Tăng gồm 5 nhân vật mang tính biểu tượng. 5 mà 1 là một con người với 5 phương diện. Trong 5 nhân vật đó, bát giới có vẻ như đã được hư cấu hơi bất công với những tính cách bị cường điệu. Để tượng trưng cho những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người, bát giới được cách điệu hóa thành một nhân vật nửa người, nửa thú. Cái phần may mắn thuộc về người thì lại quá dung tục. Bụng phệ, quần áo xốc xếch trễ tràng. Hay nói dối, khéo biết nịnh, lười biếng, ham ngủ, thích đùng việc cho kẻ khác, mà lỡ khi không thối thác được, phải đành cán đáng đảm đương, thì chàng bèn danh giáo ra mặt ta đây. Bát giới rất ham ăn, ăn nhiều chừng nào cũng được, ăn theo kiểu thực bất tri kỳ vị, không biết mùi mẻ món ăn ra sao. Chuyện xảy ra ở quán Ngũ Trang, núi Vạn Thọ là một trong những trường hợp tiêu biểu. Ở hồi thứ 24, sau khi Tề Thiên chia phần cho 3 anh em, mỗi người một quả nhân sâm, thì Bát Giới vừa cầm lấy quả đã phồng mồm trợn mắt, đút tóm vào miệng, nhai ngốm ngấu, nuốt ực xuống bụng. Rồi chàng hỏi, các anh ăn gì đấy? Mùi vị ra sao? Chàng thú nhận, em ăn dội quá, chẳng biết mùi vị ra sao cả, chẳng biết nó có hột hay không nữa. Bát giới còn có tánh ẩu, ăn nói bạc mạng. Ở hồi thứ 19, khi đã nhận Đường Tăng làm thầy, trước phút lên đường thỉnh kinh, trước cái giờ bắt đầu thực hiện sứ mạng thiêng liêng cao cả, bát giới vẫn ráng gỡ gạt. Thưa sư phụ, con đã nhận giới hạnh của Bồ Tát. Ở nhà bố vợ ăn chay giữ giới, không bao giờ ăn mặn. Nay gặp sư phụ, con xin phá giới một bữa. Hay như hồi thứ 23, khi mấy thầy trò tá túc qua đêm tại nhà bà quá họ Giả, có 3 cô con gái nhèo nhẽo chưa chồng, muốn kén mấy thầy trò làm rễ. Ứng cử viên bát giới mau mắn tìm cách loại bỏ ngay, đối thủ số 1 là chính sư phụ mình. Trước mặt bà mẹ quá, bát giới nói, thưa mẹ, mẹ hãy thuyết phục các em, đừng có quá kén chọn như thế. Như thầy Đường Tăng của con nè, tuấn tú đẹp trai thiệt đó, mà không dùng được việc gì đâu. Bà mẹ nghe vậy, cẩn thận khuyên bát giới, nếu muốn cưới vợ thì phải thương lượng với sư phụ. Chàng ta gạt phắt. Không cần phải thương lượng, ông ấy có phải bố đẻ của con đâu. Muốn hay không á là do con hết. Vì chỉ có một ứng cử viên mà lại có đến những 3 nàng con gái, bà mẹ quá than thở. Hay chà, gả đứa lớn thì sợ đứa thứ hai ganh tị. Gả đứa thứ hai thì sợ đứa út ganh tị. Muốn gả em út cho con thì lại sợ đứa lớn nó ganh tị chứ. Bác giới sốt sắng đề nghị. Ôi, nếu sợ các em ganh nhau thì mẹ gả tất 3 em cho con là xong. Đỡ phải cãi nhau ầm ĩ, làm rối gia đạo. Phải mà có thêm mấy cô nữa đó thì con rể của mẹ cũng sẵn sàng thu nhận. Hồi nhỏ, con đã học được phép nhẫn nại. Có bao nhiêu vợ, con cũng có cách ăn ở được vừa lòng mà. Và đến khi bà mẹ bảo rằng các con bà không chịu lấy bát giới làm chồng, anh chàng ứng xử thật mau mắn. Mẹ nè, nếu mấy em không chịu lấy con á, hay là mẹ lấy con luôn đi. Tóm lại, đối với chuyện hưởng lạc thú trần tục, bát giới vốn giàu sáng kiến, nhanh trí không ai bằng. là nhân vật nửa người nửa thú, vì cái đầu heo mà Bát Giới mang họ Trư. Trư là heo, chữ Hán viết Trư với bộ Thỉ, và Thỉ cũng là heo. Ba lần heo cả thảy. Cái đầu vốn được coi là nơi chỉ huy mọi tư duy của con người. Tất cả những vận động tư duy của họ Trư thông qua cái đầu heo như vậy, thì đố làm sao khỏi mang dấu ấn của heo. Thế thì Trăm Cám đổ đầu heo. Lý lịch trích ngang của Bát Giới cho thấy chàng mới vào đời đã có tiền án tiền sự rồi. Thuở còn làm Thiên Bồng nguyên soái, tương đương đô đốc hải quân ấy mà, cai quản sông trời, tức thiên hà. Một lần dự tiệc chiêu đãi tại cung Diêu Trì, Quan Anh lỡ vui quá chén, sái xỉn, nghe đi lạc vô cung quản hàn, giở trò bốc hốt cô Hằng Nga. Đội tuần tra nhà trời, tức là củ soát linh quan, bèn bắt giữ và truy tố quan ra tòa về tội quấy rối tình dục. Thượng đế đề nghị mức án cao nhất là tử hình, chém đầu. Rủi ro cho quan là thiên đình không có án treo. Thành thử, dù Thái Bạch Kim Tinh hết sức vận động mà cũng chỉ có thể xin giảm án xuống mức thấp nhất là đánh 2.000 gậy và đầy biệt xứ bắt hạ trần. Bát Giới do nghiệp lực dẫn dắt, không dè sanh nhầm đúng ổ heo. Gắn cho Bát Giới chiếc đầu heo, phải chăng Ngô Thừa Ân cố tình buộc anh chàng vào những rắc rối tính dục? Nếu Sigmund Freud có gì phân tích, biết đâu sẽ thêm được một vài phát kiến bổ sung cho lý thuyết về tính dục của ông. Trong truyện Tây Du, ít ra có hai đoạn tiêu biểu. Một, ở hồi thứ 23, đoạn kể bà quá họ Giả kén rể, để giúp Bát Giới chọn một trong ba cô gái làm vợ, bà gợi ý. Ba đứa con gái ta khéo tài lắm, đứa nào cũng có móc một chiếc áo lót bằng sợi gấm trân châu. Còn mặc vừa áo của đứa nào thì mẹ gả đứa đó cho. Bát Giới khoái chí, liền nhanh nhảo. Được được, mẹ đem cả ba chiếc áo ra đây để con mặc thử. Con mặc vừa tất là con sẽ lấy tất đó. Người đàn bà quay vào trong nhà, rồi chỉ mang ra một chiếc, đưa cho Bát Giới. Anh chàng cởi phăng chiếc áo gấm xanh đang mặc ra, giật lấy chiếc áo lót con gái, mặc ngay vào người. Hai là, ở hồi thứ 72, đoạn kể Bát Giới trêu ghẹo bảy con yêu nữ nõn nà ở suối Trạc Cấu. Khi tận mắt chứng kiến bảy cô ả đang 100% ngâm mình dưới suối, trông thật tươi mát, thì Bát Giới mừng rơn, cười nói. Các nữ Bồ Tát đang tắm đó hả? Cho Hòa Thượng tôi tắm cùng được không? Nói là làm, cựu đô đốc hải quân nhà ta ý mình thạo nghề sông nước, liền cởi tuột chiếc áo dài bằng gấm thêu, rồi nhảy tòm xuống nước, biến thành một con cá trê, cứ nhanh như cắt, luồn quanh kẻ đùi mấy nữ quái. Kết thúc cuộc thỉnh kinh, Đường Tăng và Tề Thiên đều thành Phật. Sa Tăng thành Kim Thân La Hán cũng oai lắm, đến nỗi con ngựa kia cũng lột xác hóa rồng thiên, mỹ hiệu là Bát Bộ Thiên Long. Lận đận duy một mình anh Bát Giới. Ở hồi thứ 100, khi Phật Tổ xét thành tích thi đua khen thưởng cá nhân tiên tiến xuất sắc, họ Trư bị phê. Tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết. Rồi xét vì năng khiếu, ăn khỏe, tính lười, dạ dày to lắm của Trư, Như Lai phong cho anh chàng làm Tịnh Đàn sứ giả, với chức năng đặc nhiệm là có đủ thẩm quyền để ăn uống được đồ cúng tế của khắp cả thiên hạ. Nếu coi cuộc thỉnh kinh của năm thầy trò Đường Tăng là sự vận động tiến hóa của mỗi con người để hoàn hảo hóa bản thân, để đạt tới cứu cánh toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, thì sự thất bại của bát giới phải chăng là bi kịch của kiếp người? Phải chăng cái bản năng vật dục, cái chất trư bát giới tiềm tàng trong mỗi con người, hóa ra lại rất đổi khó đối trị? Nếu có thể hiểu được như vậy, thì phải chăng trong cuộc tranh đấu gian khó, quyết liệt mà vinh quang nhất của mỗi người, để trở thành một con người viết hoa, chính danh, chung quy lại, sự thành bại vẫn là tùy thuộc ở kết quả cải tạo được bản năng trừ bát giới trong chính mình? Phải chăng cái chất trừ trong con người có xu hướng kéo tục con người xuống tận cùng mọi nấc thang giá trị đạo đức? Nhưng chính sự chế ngự thành công cái chất trư đó lại sẽ đưa con người tiến lên được nấc thang cao tột của giá trị con người.